Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 5 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Biểu tình tại Việt Nam chống Trung Quốc đặt giàn khoan dầu ở Biển Đông.
Việt Nam!
Còn tại Ukraine, trưng cầu dân ý về ly khai đang diễn ra ở hai khu vực ở miền Đông, và Iran đề nghị minh bạch các cuộc đàm phán hạt nhân.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Francis Alonso tường trình về giải pháp chống lại tục cắt xẻo bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ, gọi là FGM. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hàng trăm người tại nhiều nơi ở Việt Nam tham gia cuộc biểu tình sáng Chủ nhật, vài ngày sau khi các tàu của Việt Nam và Trung Quốc theo tin nói là đụng độ nhau, gần một giàn khoan dầu mà Trung Quốc thiết đặt gần quần đảo Hoàng Sa trong vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Thông tin viên Marianne Brown của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ Hà Nội tường trình rằng, trong một động thái hiếm thấy, truyền thông nhà nước đã đưa tin về các cuộc biểu tình này. Những cuộc biểu tình như vậy thường bị công an kiểm soát gắt gao và người biểu tình thường bị ngăn, không được tham gia.
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam!
Tại Hà Nội, khoảng 500 người tụ tập tại công viên đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc. Đây là cuộc biểu tình chống Trung Quốc lớn nhất diễn ra tại Hà Nội sau rất nhiều năm. Một số biểu ngữ của người biểu tình ghi rằng Trung Quốc rút khỏi lãnh hải Việt Nam và Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Có một biểu ngữ ghi rằng, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đảng, chính phủ và quân đội nhân dân. Trước đó trong tuần, tàu bè của Trung Quốc và Việt Nam đã đụng độ nhau gần một giàn khoan dầu của nhà nước Trung Quốc trong vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam tố cáo tàu Trung Quốc liên tục đâm vào tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Việt Nam khiến 6 thủy thủ Việt Nam bị thương. Bắc Kinh nói rằng Việt Nam tiếp tục đưa tàu bè đến khu vực này đe dọa các nhân viên của Trung Quốc. Bà Thanh, một người tham gia biểu tình ở Hà Nội, cho biết bà tin là nhiều người đang lo ngại tình hình có thể trở nên xấu hơn. Bà Thanh nói nếu chiến tranh xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc thì thật là tai hại cho người dân. Gia đình tôi ở Cao Bằng, nơi đã xảy ra chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1979. Toàn bộ nhà cửa đều bị phá hủy. Chúng tôi sống gần biên giới Trung Quốc nên chúng tôi rất sợ chuyện đó. Mặc dù con đường đến Đại sứ quán Trung Quốc bị công an chặn, đám đông biểu tình có thể nhìn thấy cổng vào sứ quán. Nhiều người thường đi biểu tình nói rằng đây là lần đầu tiên họ được cho phép biểu tình gần Đại sứ quán Trung Quốc như vậy. Tuy nhiên, không phải mọi người đương nhiên có quyền tự do biểu tình. Ông Lâm Ngọc Hữu, người thường đi biểu tình, cho biết trước khi tham gia cuộc biểu tình, ông đã bảo vợ ông mang xe máy về nhà nếu ông bị công an bắt.
Tôi hẹn vợ tôi là tôi gửi xe ở chỗ bệnh viện Sanh Pôn để nếu mà an ninh có bắt tôi thì vợ tôi còn biết lối mà đi mà lấy cái xe máy về. Đấy, tức là tôi mà đã đi biểu tình chống Trung Quốc mà có một thế lực xấu nào đó mà lại đàn áp tôi thì tôi sẵn sàng chịu đàn áp, kể cả đàn áp dã man tôi cũng không sợ. Mặc dù là năm nay tôi gần 70 tuổi rồi, đấy, đã yêu nước thì không sợ đàn áp.
Ông Hữu nói ông đã gần 70 tuổi và là một người yêu nước và ông không sợ công an, khiến cho đám đông quanh ông lên tiếng hoan hô. Tranh chấp chủ quyền tại các quần đảo mà Trung Quốc đã đưa quân đội đến chiếm năm 1974, lúc đó do Nam Việt Nam kiểm soát, gây nên lo sợ rằng căng thẳng sẽ gia tăng giữa hai nước láng giềng này. Bộ trưởng Ngoại giao của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, hôm thứ Bảy ra một tuyên bố trước cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, bày tỏ lo ngại và kêu gọi các bên kiềm chế. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, trong đó có các thủy lộ quan trọng và được cho là giàu tài nguyên dầu khí. Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei và Đài Loan tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau tại các vùng lãnh hải này.
The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 mét năm, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Những người biểu tình ở miền đông Trung Quốc đã đạt được mục tiêu bãi bỏ một kế hoạch của chính phủ dự định xây một lò đốt rác mà họ sợ là gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Các cuộc biểu tình đã kéo dài hơn 2 tuần trước đó và đã biến thành bạo động hôm thứ Bảy với hàng trăm cảnh sát đụng độ với người biểu tình tại quận Dư Hàn gần thành phố Ninh Ba. Tân Hoa Xã loan tin rằng người biểu tình đã lật úp 30 chiếc xe và đốt cháy 2 chiếc xe của cảnh sát. Một cảnh sát viên và một người biểu tình bị thương nặng. Trong một thông cáo đăng trên trang Internet, chính quyền quận Dư Hàn nói rằng tất cả mọi công việc của dự án này được ngưng lại và sẽ không được nối lại cho đến khi nào dự án nhận được sự ủng hộ của công chúng. Tại Ukraine, thì các cuộc biểu quyết về ly khai đã bắt đầu tại 2 khu vực ở miền đông hôm nay. Cuộc trưng cầu này đánh dấu cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine đã trở nên trầm trọng hơn, đẩy các mối quan hệ Đông Tây xuống những mức thấp chưa từng thấy kể từ chiến tranh lạnh. Tổng thống lâm thời của Ukraine cảnh báo những người ủng hộ ly khai rằng tuyên bố độc lập có thể là bước tiến tới vực thẳm cho những vùng này. Ông cũng kêu gọi các phiến quân tham gia thảo luận về quyền tự trị lớn hơn cho miền đông. Cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật tìm kiếm sự chấp thuận của cử tri trong việc thành lập một nước Cộng hòa Nhân dân có chủ quyền tại 2 vùng Donetsk và Luhansk. Cuộc bỏ phiếu được tổ chức không theo thể thức và không có kiểm soát rõ rệt về phiếu bầu hay danh sách cử tri đã bị Kiev và các thủ đô Tây Phương chỉ trích mạnh mẽ. Các lãnh đạo ly khai cho rằng dân chúng tại Donetsk và Luhansk đòi có cơ hội bỏ phiếu ngay lập tức về tương lai vùng này, dù có những nghi vấn về tính hợp pháp của cuộc bầu cử và cuộc thăm dò mới đây, cho thấy 70% dân địa phương chống lại việc ly khai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki chiều tối thứ Bảy nói rằng Hoa Kỳ sẽ không công nhận kết quả các cuộc trưng cầu này. Bà nói cuộc bỏ phiếu này vi phạm luật quốc tế và tính toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bà Psaki nói rằng Hoa Kỳ thất vọng vì Nga đã không dùng ảnh hưởng của họ trong khu vực để ngăn cuộc bỏ phiếu, bất chấp việc Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước đề nghị hoãn các cuộc trưng cầu và ông tuyên bố rằng Nga rút các lực lượng quân sự ra khỏi khu vực biên giới với Ukraine. Ngược lại, bà Psaki nói rằng Hoa Kỳ không nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ là quân đội Nga đang di chuyển khỏi khu vực biên giới. Bà nói truyền thông nhà nước Nga tiếp tục hậu thuẫn mạnh mẽ cho các cuộc trưng cầu dân ý mà không hề đề cập tới lời kêu gọi trì hoãn của Tổng thống Putin. Các nhà lãnh đạo Tây Phương đổ lỗi cho Moscow trong việc khuyến khích phong trào ly khai và ngày thứ Bảy, Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp cho biết sẽ ủng hộ những chế tài kinh tế mới đối với Moscow nếu xáo trộn đang tiếp diễn đe dọa cuộc bầu cử Tổng thống ngày 25 tháng 5. Tình Iran. Tổng thống Iran nói rằng nước ông chẳng có gì để đề nghị ngoài đề nghị minh bạch các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới. Phát biểu của Tổng thống Hassan Rouhani được đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng hôm Chủ nhật, chỉ vài ngày trước một vòng đàm phán mới về chương trình hạt nhân của nước này. Những người chỉ trích ở Iran nói rằng chính quyền của ông Rouhani đã nhượng bộ quá nhiều với phương Tây. Tổng thống Rouhani nói trên đài truyền hình rằng Iran sẽ không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa apartheid hạt nhân và phân biệt khoa học bằng việc từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Iran nói chương trình hạt nhân của họ nhắm vào các mục tiêu hòa bình như nghiên cứu y khoa và sản xuất năng lượng. Phương Tây nói rằng Iran tìm cách tích lũy kho vũ khí hạt nhân. Tổng thống Rouhani hôm Chủ nhật nói Iran chưa bao giờ theo đuổi các loại vũ khí có tầm hủy diệt lớn. Iran đã ký một thỏa thuận có thời hạn 6 tháng mang tính lịch sử với 6 cường quốc thế giới hồi tháng 11 năm ngoái. Theo đó hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lại việc nới lỏng các chế tài quốc tế đối với Tehran. The Voice of America, VOA. Cử tri Lithuania hôm nay đi bầu cử tổng thống. Tổng thống đương quyền Dalia Grybauskaitė được dư luận tin là sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên hiện chưa rõ liệu bà có giành được đủ số phiếu để tránh vòng bầu cử chung quyết trong tháng này hay không. Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Lithuania bị Nga cai trị trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Tổng thống Grybauskaitė hoan nghênh sự hiện diện của quân đội NATO tại Lithuania kể từ khi tình hình ở Ukraine trở nên rối loạn. Nhà lãnh đạo 58 tuổi này mới đây đã nói với các phóng viên báo chí rằng Âu Châu phải hiểu rằng Nga đang tìm cách vẽ lại bản đồ và biên giới thời hậu chiến. Bà Grybauskaitė, một cựu ủy viên của Liên hiệp Âu Châu, người có đai đen karate, hứa trong cuộc vận động tranh cử hồi tuần trước rằng bà sẽ không rút lui trước sự xâm lấn của Nga, mà bà sẽ tự cầm súng lên để bảo vệ đất nước nếu đó là điều cần thiết cho an ninh quốc gia. Giới hữu trách Pakistan cho hay ít nhất 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương khi một kẻ tấn công tự sát cho nổ bom mang trong người tại một sân vận động ở miền Tây Bắc nước này. Giới chức cảnh sát Faisal Mota nói vụ đánh bom xảy ra hôm Chủ nhật hình như là nhắm vào những người di dân đến từ khu vực bộ tộc Khyber ở gần đó trong lúc họ đang đăng ký với chính quyền. chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Hàng ngàn người từ quận Khyber của các bộ tộc đã bỏ nhà cửa của họ ra đi để tránh các vụ xung đột giữa quân đội chính phủ và các phần tử Taliban địa phương. Pakistan để cho những người này tạm cư trong các trại tị nạn.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, theo Tổ chức Y tế Thế giới, các sẹo bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ, hay còn gọi là FGM, có liên quan tới những thủ tục cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ phận sinh dục ngoài ở nữ, hoặc những vết thương ở các cơ quan sinh dục ngoài nữ, vì các lý do không liên quan đến y học. FGM được thực hiện vì điều được coi là những lý do mang tính truyền thống ở nhiều cộng đồng. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đã công nhận FGM là một hành vi vi phạm nhân quyền ở các em gái và phụ nữ. Bà Claudia Kappa, một chuyên viên thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, cho phóng viên đài VOA Francis Alonso biết rằng một biện pháp rất đơn giản có thể chấm dứt phong tục này, đó là khi các cặp vợ chồng, các gia đình và mọi người trong cộng đồng nói chuyện với nhau về vấn đề ấy. Mời quý vị theo dõi qua bài tường trình sau đây.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, FGM phần lớn được thực hiện ở các em gái trong độ tuổi từ lúc sơ sinh cho đến 15 tuổi và đôi khi được thực hiện ở những người phụ nữ trưởng thành. Tại châu Phi, hàng năm, ước tính hơn 3 triệu em gái có rủi ro phải trải qua FGM. Trong khi đó, hiện nay có hơn 125 triệu em gái và phụ nữ còn sống đã bị cắt tại 29 quốc gia ở châu Phi và Trung Đông, nơi tập trung các vụ FGM. Phong tục này phổ biến nhất ở các khu vực Tây, Đông và Đông Bắc châu Phi, ở một vài quốc gia châu Á và Trung Đông, và trong số những người di cư đến từ khu vực này. Có một câu nói rằng, có nhiều vấn đề trên thế giới này sẽ biến mất nếu chúng ta nói chuyện với nhau. Đó dường như là một giải pháp cho vấn đề cắt xẻo bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ ở châu Á.
We have evidence that the practice exists, at least in Indonesia and Malaysia. It's not done as a national practice, if you would.
Chúng tôi có các bằng chứng về sự tồn tại của phong tục này, ít nhất là ở Indonesia và Malaysia. Nó không phải là một tập tục trên toàn quốc, nhưng nhìn vào con số phụ nữ sinh sống tại những quốc gia này, chúng ta đang bàn về một số lượng lớn các em gái và phụ nữ. Tuy nhiên, với những quốc gia này, chúng tôi không có một hệ thống dữ liệu tiêu biểu.
Theo bà Kappa, vì nhu cầu thu thập số liệu về phong tục truyền thống có hại này là chưa cao cho tới gần đây, do đó hệ thống dữ liệu về FGM tại những nước này là chưa có. Tuy nhiên, khi một người phụ nữ sinh con, người ta sẽ biết được người phụ nữ đó đã từng trải qua FGM hay chưa, bà Kappa cho biết.
Of course, this is a crucial moment in a woman's life when those affected by the cutting, specifically the most invasive forms.
Đây là một trong những thời điểm quan trọng trong cuộc đời một người phụ nữ, khi những người chịu ảnh hưởng bởi những vết cắt, cụ thể là hình thức cắt bỏ sâu nhất, họ là những người phải chịu đựng sự khó khăn tột cùng khi sinh con.
Khi nói tới FGM, nhiều người liên tưởng tới thủ thuật cắt bao quy đầu ở nam giới vì có thể có sự tương đồng. Tuy nhiên, bà Kappa khẳng định chúng hoàn toàn khác nhau.
Female genital mutilation is clearly an indication of oppression against girls and women. It was conceived, it was started as a tradition.
FGM rõ ràng là một chỉ dấu của sự đàn áp chống lại các em gái và phụ nữ. Nó được hiểu và được bắt đầu như là một truyền thống, một hình thức phân biệt đối xử rất rõ ràng đối với phụ nữ và các em gái. FGM liên quan đến giới tính, nó là một dạng kiểm soát. Và trong phần lớn các quốc gia, chúng tôi có được số liệu về FGM, đa số đàn ông và phụ nữ đều chống lại việc tiếp tục việc làm này.
Theo lời bà Kappa, sở dĩ FGM vẫn tồn tại là vì áp lực xã hội, đặc biệt là ở chính bản thân những người phụ nữ.
They feel obliged to conform to what is seen as a tradition. They think that this is what is expected from the society and the communities where they live.
Họ cảm giác là họ phải có bổn phận tuân theo những gì được coi là truyền thống. Họ nghĩ rằng đây là điều mà xã hội trong cộng đồng của họ trông đợi, chồng của họ trông đợi và những nhà lãnh đạo tôn giáo cũng trông đợi.
Chính vì lý do này, bà Kappa nói rằng đối thoại cởi mở là một giải pháp tốt giúp chấm dứt FGM.
So we need to make sure that we promote dialogue. We make sure that the opposing attitudes versus the practice are brought to light.
chúng ta phải chắc chắn rằng những thái độ đối nghịch với FGM cần phải được đưa ra ánh sáng. Chúng ta phải thúc đẩy các cuộc đối thoại giữa những người chồng và người vợ của các thế hệ. Chúng ta cũng cần có các cuộc đối thoại trong các cộng đồng, những nơi mà phong tục này diễn ra, bởi vì chúng ta muốn thay đổi những quy tắc xã hội khiến phong tục này vẫn tồn tại.
Nhưng việc cởi mở nói chuyện về một vấn đề nhạy cảm như FGM trong hôn nhân không phải là một việc đơn giản. Đó có thể bị coi là xen vào chuyện nội bộ của một gia đình. Do đó, bà Kappa nói rằng có một cách tiếp cận chuyện cổ vũ đối thoại là rất quan trọng.
UNICEF also is very careful in the terminology we use with respect to the practice. We talk about empowering families and community for the gradual
UNICEF rất thận trọng trong việc sử dụng thuật ngữ liên quan tới phong tục FGM. Chúng tôi nói chuyện về cho phép các gia đình và cộng đồng dần dần loại bỏ phong tục FGM. Nhưng một lần nữa, phụ nữ và đàn ông không nhất thiết phải nói ra. Ở một đất nước như Ai Cập, chúng tôi có dữ liệu xác nhận rằng phụ nữ có xu hướng đánh giá thấp tỷ lệ những em trai và đàn ông chống lại phong tục này. Những người phụ nữ thì nghĩ là đàn ông họ muốn như vậy. Trong một số trường hợp thì đúng là như thế. Nhưng những trường hợp còn lại thì đàn ông chống lại việc làm này. Vấn đề đó là phụ nữ không biết điều đó, không hề có cuộc chuyện trò nào cả. Đó được coi là chuyện của phụ nữ. Phụ nữ vì thế không nhất thiết hỏi ý kiến của đàn ông trong chuyện này, và đàn ông thì lại không cảm thấy rằng họ có quyền để nói lên ý kiến của họ.
Đã từ lâu, chuyện chăm nom nhà cửa, chăm sóc con cái được coi là chuyện của phụ nữ. Vì vậy mà đàn ông không cảm thấy rằng họ có tiếng nói hay có thể can thiệp gì vào vấn đề FGM này. Thưa bà Kappa, những người đàn ông không muốn thay đổi những phong tục tồn tại từ lâu, nhưng họ vẫn có thể chống lại nó. Rất nhiều phụ nữ cũng chống lại nó, nhưng nói cho cùng, những người phụ nữ này cảm thấy họ là những người duy nhất chống đối lại nó, hoặc họ không cảm thấy là họ có thể lên tiếng. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA, phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ firing, nghĩa là bắn súng, và một có động từ to fizzle, nghĩa là thất bại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is on the firing line, on the firing line.
On the firing line là tuyến lửa, nơi súng được nhắm vào một mục tiêu. Thành ngữ này còn được dùng để chỉ một tình thế, khiến một đối tượng bị chỉ trích hay đả kích. Một hội đồng thành phố đang gặp khó khăn với cư dân vì những quy luật mà họ mới đưa ra. Một cư dân cho biết.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog licenses. At a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Các ủy viên hội đồng thành phố nơi tôi ở đang bị đả kích. Mới đây họ tăng lệ phí lên tất cả mọi thứ, từ giấy phép xây dựng cho tới giấy phép nuôi chó. Tại một cuộc họp với cư dân, rõ ràng họ đã bị chỉ trích gay gắt. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ, họ bị hạch hỏi về việc tại sao cư dân phải trả thêm tiền, và cư dân không hài lòng lắm với những câu trả lời của họ. Attack là đả kích, tấn công, to grill là tra hỏi, thẩm vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
The council members of the town I live in are under attack. They recently raised fees on everything from construction permits to dog licenses. at a meeting with citizens, they were clearly on the firing line. For 3 hours, they were grilled about why citizens had to pay more, and the citizens were not completely happy with their answers.
Trong nhiều gia đình, vấn đề tiền bạc thường do các bà vợ quản lý. Một ông chồng cho biết vợ ông đang tìm cách giảm bớt tiền tiêu. Ông nói,
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Vợ tôi là người quản lý ngân sách gia đình. Bà ấy nói rằng chúng tôi phải giảm chi tiêu. Như thế có nghĩa là việc mua quần áo mới, đi ăn tiệm và đi nghỉ hè là những việc đang bị hạn chế. Vợ tôi chống việc mua bất cứ món gì, trừ phi chúng tôi có đủ tiền để mua món đó. Budget là ngân sách, spending là tiêu tiền và purchase là mua. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife controls the budget in the house. She says we have to cut down on spending. That means buying new clothing, going out to restaurants, and taking a summer vacation are all on the firing line now. She's against any purchases until there's enough money to pay for them.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fizzle out. Fizzle out.
Fizzle out có nghĩa là tàn lụi dần hay thất bại sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Nhiều học sinh mơ ước chọn nghề làm luật sư vì cho rằng nghề này mang lại tiền tài và danh vọng. Một cố vấn nghề nghiệp cho biết,
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Nhiều sinh viên cho rằng luật sư có thể kiếm nhiều tiền, sống trong những căn nhà đẹp và ăn uống tại các tiệm sang trọng. Tuy nhiên, nhiều luật sư trẻ khám phá ra rằng làm luật sư đòi hỏi rất nhiều chuyện. Khi họ biết rõ họ phải làm bao nhiêu giờ trong một tuần và phải hy sinh bao nhiêu thứ, thì sự hăng say của họ tàn lụi dần. Sacrifice là sự hy sinh và enthusiasm là sự hăng say, nhiệt tình. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Many students think that lawyers can make a lot of money, live in nice homes, and eat at nice restaurants. But many young lawyers have found out that life for those in the profession is quite demanding. When they realize how many hours they have to work in a week and how many sacrifices they have to make, their enthusiasm seems to fizzle out.
Một hội từ thiện đang tổ chức những buổi chạy đua để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Một phóng viên tường thuật về điều gì xảy ra cho hội này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
hàng trăm cuộc chạy đua được tổ chức hàng năm để quyên tiền chống bệnh ung thư phổi. Tuy nhiên, một tổ chức đang gặp khó khăn trong việc xin mọi người đóng góp. Đó là vì bà chủ tịch hội này bị bắt quả tang ăn cắp tiền, rồi lại nói dối về hành động đó. Dĩ nhiên là số tiền đóng góp đang chấm dứt. Race là cuộc đua, contribution là sự đóng góp, và no wonder là tất nhiên, không có gì lạ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hundreds of races take place every year to raise money to fight lung cancer. But one organization has been having trouble getting contributions. That's because its president was recently caught stealing and then lying about it. No wonder funding is fizzling out.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là on the firing line, là tình trạng bị chỉ trích gay gắt. Và hai là fizzle out, là tàn lụi sau khi rầm rộ lúc ban đầu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hàng trăm người tại nhiều nơi ở Việt Nam tham gia các cuộc biểu tình sáng Chủ nhật vài ngày sau khi các tàu của Việt Nam và Trung Quốc, theo tin nói là đụng độ nhau gần một giàn khoan dầu mà Trung Quốc thiết đặt gần quần đảo Hoàng Sa, trong vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Tại Hà Nội, khoảng 500 người tụ tập tại công viên đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc. Đây là cuộc biểu tình chống Trung Quốc lớn nhất diễn ra tại Hà Nội sau nhiều năm. Một số biểu ngữ của người biểu tình ghi rằng Trung Quốc rút khỏi lãnh hải Việt Nam và Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Có một biểu ngữ ghi rằng chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đảng, chính phủ và quân đội nhân dân. Trước đó trong tuần, tàu bè của Trung Quốc và Việt Nam đã đụng độ nhau gần một giàn khoan dầu của nhà nước Trung Quốc trong vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam tố cáo tàu Trung Quốc liên tục đâm vào tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Việt Nam khiến 6 thủy thủ Việt Nam bị thương. Bắc Kinh nói rằng Việt Nam tiếp tục đưa tàu bè đến khu vực này đe dọa các nhân viên của Trung Quốc. Những người biểu tình ở miền đông Trung Quốc đã đạt được mục tiêu bãi bỏ một kế hoạch của chính phủ định xây dựng một lò đốt rác mà họ sợ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Các cuộc biểu tình đã kéo dài hơn 2 tuần trước đó và đã biến thành bạo động hôm thứ Bảy với hàng trăm cảnh sát đụng độ với người biểu tình tại quận Dư Hàn gần thành phố Ninh Ba. Các cuộc biểu quyết về ly khai đã bắt đầu tại hai khu vực ở miền đông Ukraine hôm nay. Cuộc trưng cầu này đánh dấu cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine đã trở nên trầm trọng hơn, đẩy các mối quan hệ Đông Tây xuống những mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ chiến tranh lạnh. Tổng thống Iran nói rằng nước ông chẳng có gì để đề nghị ngoài đề nghị minh bạch các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.